Chúng ta luôn thường xuyên đến với Chúa trước khi chúng ta nghe lời Chúa. Nhưng hôm nay đặc biệt khi chúng ta trở lại với sách Roma và nghe phần Kinh Thánh vừa đọc xong thì chúng ta nói chắc chắn phải đến tìm Chúa để cần sự giúp đỡ của Chúa giúp cho chúng ta có thể thông hiểu lời Chúa và đi vào trong lẽ thật của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Lạy Chúa, chúng con biết vinh dự mà Chúa đã ban cho chúng con là được lắng nghe lời của Chúa, được ngồi dưới chân của Thánh Linh Chúa, được dạy dỗ trong lẽ thật của Ngài. Chúng con biết sự yếu đuối của chúng con, sự mỏi mệt của thân thể tâm hồn của chúng con, sự lo ra của chúng con, cho nên chúng con cầu xin Chúa nắm lấy chúng con, ban cho chúng con sự đói khát của lời Chúa, ban cho chúng con sự thông hiểu trong tâm linh, để những gì mà Chúa Thánh Linh dùng lời thiêng liêng giải bày lẽ thật thiêng liêng thì được sự áp dụng trong đời sống thiêng liêng của chúng con, thay đổi cho Chúa và cho danh vinh hiển của Ngài. Giúp chúng con lắng nghe trong sự thuần phục. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta trở lại với sách Roma sau gần 2 tháng học trong sách Giăng đoạn 17 trong dịp Giáng sinh của chúng ta. Thì chúng ta trở lại với đoạn thi thiên này, đoạn sách Roma này, mà nếu chúng ta bắt đầu ngay vào trong đoạn 7 thì chúng ta cũng rất khó, tại vì không biết nó nối kết như thế nào, quên mất là đang ở chỗ nào. Vừa nói ngay vào trong vấn đề đàn bà có chồng rồi luật pháp này kia thì rất là khó, cho nên chúng ta cần để thời gian ôn lại. Như chúng ta cũng cứ từ tuần tự đi theo các phần Kinh Thánh này, cho nên chúng ta không cần phải gọi là vội vã chi để mà phải đi nhanh chóng. Cho nên tôi muốn để một ít thời giờ ôn lại với chúng ta, không phải chỉ một phần ngắn nhưng mà tổng quát các phần mà chúng ta đã học trong sách Roma, để dẫn chúng ta vào trong cái chỗ hiện có của sách Roma đoạn số 7 mà sứ đồ Phaolô đang muốn đem đến dạy dỗ cho hội thánh và cho mỗi chúng ta. Nếu chúng ta dở lại từ trong từ trước đoạn 1 thì chúng ta sẽ thấy rằng sau khi lời chào thăm từ câu 1 tới câu số 17 thì cho đến đoạn 3 câu 20 thì sứ đồ Phaolô chỉ ra hay là trình bày cái tình trạng nguy kịch, tình trạng đen tối của con người trong thế gian sống dưới trong tội lỗi ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, ngược lại với Chúa. Ông nói là tất cả chúng ta đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 3 câu 23, ông nói rằng chúng ta đã đổi lấy Chúa, đặt để chúng ta là vật thọ tạo hay là những vật thọ tạo khác vào trong chỗ của Chúa. Và chúng ta là người tội nhân trong sự hành động của chúng ta cũng như trong bản chất của chúng ta. Chúng ta coi lại trong đoạn 1 câu 23 thì nói rằng chúng ta đã đổi vinh hiển, hay là họ tức là những người trong thế gian, đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát và của điểu thú và côn trùng. Mà chúng ta nhớ trong đoạn 3 câu 23 thì tất cả chúng ta đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng đó là tất cả con người trong thế gian đều ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa, đều là những người phạm tội, không có người nào tìm kiếm Chúa, dẫu một người cũng không. Đoạn 3 câu 10 nhắc cho chúng ta điều đó, chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không. Và vì tất cả mọi người đứng trước mặt Chúa chịu đối diện với sự tội lỗi của chính mình. Cho nên trong câu số 19 thì nói rằng cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và tất cả mọi miệng nào cũng phải ngậm lại. Nghĩa là không ai có thể tự bào chữa, không ai có thể nói là mình vô tội, không ai có thể du di gì về trong cái chỗ đứng của mình trước cái tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa. Và Kinh Thánh tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn thánh, toàn thiện, là Đức Chúa Trời đầy oai nghi, đầy sự vinh hiển, đã tuyên bố rằng cơn thịnh nộ của Ngài bày tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Chúa tuyên bố rằng tất cả mọi người trên thế gian, từ trước cho đến bây giờ, tất cả đều ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa. Và chúng ta hiểu rằng trừ ra là có một cái sự giải pháp của sự cứu rỗi ban cho, thì tất cả chúng ta, con người từ Adam cho tới bây giờ và tất cả tương lai nữa đều ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa. Và đó là tình trạng tâm linh của tất cả mọi người trên thế gian, và cũng là tình trạng của chúng ta trước khi chúng ta tin Chúa. Nhưng mà bắt đầu từ đoạn 3 câu 21 trở đi thì sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng có một cái sự giải pháp đến từ nơi Đức Chúa Trời. Ông nói, nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin, bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus Christ, nhờ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Ông nói là Chúa có một cái giải pháp để giải quyết vấn đề tội lỗi, giải quyết vấn đề công bình đòi hỏi của Chúa trên tất cả mọi người. Đó là sự công bình mà con người không thể có được, không thể làm được, không thể thực hiện được. Thì Đức Chúa Trời lấy sự công bình của chính mình, sự công bình của Đức Chúa Trời, và ban cho những người tin nơi con của Ngài là Chúa Giê-xu, ban cho mọi người tin, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ cho mọi người nào tin. Tức là trong đức tin, Chúa ban cho sự công bình. Chúng ta nhớ là điều này là sự công bình mà chúng ta nhận được, hay là sự công bình mà chúng ta đang từng trải đứng trước mặt Đức Chúa Trời, không phải là một cái chương trình gọi là đạo đức, thực hiện đạo đức, cũng không phải là một số áp dụng bài học kinh thánh, hay là kỷ luật hơn trong đời sống của mình, hay là phải đối xử với nhau cách tử tế hơn, yêu thương hơn, gia đình phải sống với nhau thuận hòa hơn, hay là làm thế nào để mà bày tỏ thực hiện được tất cả những điều mà Chúa ban cho trong đời sống của mình. Nó hoàn toàn ở ngoài tất cả những điều đó. Nó được gọi là sự xưng nghĩa bởi đức tin. Sự xưng nghĩa bởi đức tin nghĩa là được Đức Chúa Trời coi là công bình bởi vì nơi tin nơi Chúa Giê-xu, và sự coi là công bình đó là Chúa ban cho chúng ta sự công bình của chính Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô thiết lập rằng cái căn bản của sự công bình của chúng ta, được xưng nghĩa của chúng ta là trên công việc và trên con người của Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Ngài là ai, Ngài đến làm gì, và công việc của Chúa thực hiện như thế nào. Chúa đến để thực hiện công việc mà chúng ta không thể làm được, không thể nào làm được. Đó là chúng ta phải chịu cái sự trừng phạt tội lỗi cách tuyệt đối. Sự trừng phạt tội lỗi cách tuyệt đối là sự trừng phạt tội lỗi đời đời, bởi vì cái sự vi phạm của chúng ta với danh của Đức Chúa Trời là danh tuyệt đối cao trọng. Và danh tuyệt đối cao trọng đòi hỏi một cái sự thi hành phán xét tuyệt đối cao, tuyệt đối xứng đáng với sự cao trọng của Chúa. Cho nên sự tiền công của tội lỗi là sự chết, và sự chết đời đời. Chúng ta không thể thực hiện được điều đó, trừ ra là mình sẽ ở trong địa ngục đời đời, và đây là điều mà Chúa đến để làm. Đồng thời chúng ta cũng không thể thực hiện được cái sự công bình tuyệt đối mà Chúa đòi hỏi để mà bước vào trong sự thánh khiết của Chúa. Chúa đòi hỏi tất cả mọi người ở trong sự hiện diện của Chúa, tất cả mọi điều trong sự hiện diện của Chúa công bình tuyệt đối, thánh khiết tuyệt đối như Chúa vậy, thì điều đó không thể làm được. Và chúng ta trong sự công bình mà ban cho chúng ta là ban cho sự công bình của chính Chúa trong Chúa Giê-xu Christ. Và đây là điều mà Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh thực hiện để ban cho chúng ta trong Chúa. Mà điều mà chúng ta nhấn mạnh ở đây đó là tất cả những gì thực hiện cho sự công bình của chúng ta đều ở ngoài căn bản chúng ta, không dính lì tới chúng ta, không đụng tới chúng ta, không đụng tới công đức của chúng ta, không đụng tới cố gắng của chúng ta, chẳng đụng tới sự vâng phục của chúng ta, không tùy thuộc nơi sự tìm kiếm Chúa của chúng ta, nghĩa là hoàn toàn ở ngoài căn bản của chúng ta. Nó có gọi là tiếng Anh là có involve chúng ta, có đụng tới chúng ta, nhưng mà nó không tùy thuộc nơi chúng ta. Tùy thuộc hoàn toàn trên công việc của Chúa Jesus Christ, tùy thuộc trên những điều mà Chúa đã thực hiện trong chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa đến để chết cho chúng ta, thay thế cho chúng ta trước khi chúng ta sanh ra, và cái căn bản, cái nền tảng của sự xưng nghĩa của chúng ta hoàn toàn ở ngoài chúng ta, không dính líu gì chúng ta. Và đây là điều quan trọng vì nó sẽ dẫn tới cái bài học của chúng ta hôm nay. Và sứ đồ Phaolô tiếp tục nói rằng sự xưng công nghĩa của chúng ta hoàn toàn bởi đức tin trên điều mà Đức Chúa Trời ban cho trong ân điển của Chúa. Chúng ta không làm một sự công đức nào, hay là không giữ luật lệ nào, cũng không có bước đi trong sự vâng phục nào để chứng minh rằng, hay là để tham dự một tí nào trong sự xưng nghĩa của chúng ta. Chúng ta trong hội thánh thì hiểu vấn đề là chúng ta tùy thuộc nơi Chúa, trên thập tự giá của Chúa, sự xưng nghĩa của chúng ta nơi Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái khuynh hướng rằng một xíu nào đó của con vẫn đếm được ở trong cái sự xưng nghĩa đó. Nếu con vâng lời Chúa hơn thì sẽ được đẹp lòng Chúa hơn, để được Chúa chấp nhận hơn. Nếu có cái gì của mình thêm vào, nếu có cái gì mình bớt đi mà ảnh hưởng tới cái cách mà Chúa đối xử với mình nghĩ là nó có cái sự nối kết đó. hoàn toàn không. Tất cả mọi sự đều là trên căn bản của Chúa Giêsu, trên sự công chính của chính Ngài. Đoạn 3 câu 27, 29 thì sứ đồ Phaolô nói vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công mình bởi đức tin chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Cho nên tuyên bố rất là rõ ràng ở nơi đó. Và sứ đồ Phaolô để ra nguyên đoạn số 4 ở trong sách Roma, đưa ra cái thí dụ của Abraham trong cái phương cách của Abraham tin nhận Chúa, tin Chúa, tin lời hứa của Chúa, tin nơi bản chất của Chúa như thế nào, và điều đó thẩm định ra cái nguyên tắc hay là cái nền tảng của đức tin của cho sự cứu rỗi. Thì kết luận trong sự liên hệ đó ở trong đoạn 4 câu 22 thì nói rằng: cho nên đức tin của người được kể là công bình. Và ấy chẳng phải chỉ một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Nói là cái thí dụ của đời sống của Abraham, hay là cái nguyên tắc đức tin áp dụng cho Abraham, là điều sẽ áp dụng cho tất cả mọi người được cứu. Vì chúng ta nữa, đức tin sẽ kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Và nguyên cả cái căn bản của sự xưng nghĩa của chúng ta và căn bản của đức tin chúng ta. Câu 25, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Hoàn toàn không dính líu gì đến chúng ta hết. Và bởi vì chúng ta vừa nói xong là hoàn toàn không dính líu gì đến chúng ta hết, thành ra nó có vấn đề. Hay là có một cái vấn đề được nêu lên. Đó là nếu vấn đề xưng nghĩa không dính líu gì tới chúng ta hết, và vấn đề nên thánh cũng không tùy thuộc nơi chúng ta nữa. Nó có mình tham dự trong đó, nhưng mà nó không tùy thuộc nơi công việc của mình. Mình không làm cái gì để được xưng nghĩa hơn. Mình không có làm cái gì để mất sự xưng nghĩa. Mình không có làm gì để thay đổi cái sự thái độ của Chúa đối với mình. Không làm cho Chúa thương mình hơn, cũng chẳng làm cho Chúa bớt sự thương xót của Chúa đối với mình hơn. Thì như vậy thì mình khỏe ra. Mình tin Chúa một lần cái xong rồi đó, thì mình muốn sống sao mình sống. Tại vì tất cả mọi điều đã được thực hiện trong Chúa Giêsu, thì nó không có dính líu gì tới đời sống bình thường của mình. Và như vậy thì trong đoạn số 6, chúng ta tới cái phần cái câu câu hỏi hay là câu đối lại. Đó là nếu như vậy thì ân điển làm cho người ta tự do phạm tội. Thì phải trả lời như thế nào? Đoạn 6 câu số 1. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Rồi cái câu này được nhắc lại trong câu số 15. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc với luật pháp nhưng thuộc với ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Đó là cái câu hỏi, và cái câu hỏi của chúng ta nữa. Nếu mà tất cả tùy thuộc nơi ân điển, thì cái đời sống của tôi sống như thế nào trong ân điển mà có thể vượt thắng hơn tội lỗi, hay là tôi sống mà phạm tội, thì cái điều đó nó ảnh hưởng tới cái chỗ đứng của tôi trong ân điển của với Chúa như thế nào. Và ở đây là cái câu hỏi rất là xứng đáng để được nêu ra, bởi vì khi chúng ta nói về ân điển thì nó phải tới cái điểm này. Đó là cái sự hiểu biết rõ ràng rằng chỉ bởi ân điển mà thôi, không tùy thuộc trên con người. Rồi đó là cái sự xưng nghĩa, sự cứu rỗi cũng như là sự nên thánh, không tùy thuộc nơi con người, hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa Giêsu. Thì dĩ nhiên cái câu hỏi nêu ra như vậy thì cái phần mình làm cái gì phản ảnh lại là mình có ân điển thật, hay là mình làm, có phải là mình muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống, vì ân điển đã được thực hiện cho mình, thì nó bảo đảm chắc chắn hay không. Ngay cả trong hiện tại trong hội thánh Chúa bây giờ, chúng ta vẫn còn thắc mắc câu này, là nếu mà tất cả tùy thuộc nơi Chúa, nếu là ân điển Chúa tha thứ hết, Chúa bảo đảm hết, thì như vậy thì mình sống sao mình sống, tội lỗi của mình sẽ có ảnh hưởng gì trong chương trình của Chúa ra sao. Thì sứ đồ Phaolô trả lời hai câu này cách rất là rõ ràng ngay tức khắc. Trong đoạn 6 câu 1 thì nói là vậy, chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Ông nói chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Câu số 15, vậy thì làm sao chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy, anh em há biết rằng nếu mình nộp mình làm tôi mọi rằng vâng phục kẻ nào thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc là của tội lỗi đến sự chết, hoặc là sự vâng phục để nên sự công bình ra sao? Ông nói là cái kết luận như vậy, hay là đi tới cái câu hỏi đó là đang hiểu thiếu, đang hiểu sai, đang cần phải được chỉnh sửa trở lại. Và điều đó là điều mà chúng ta sẽ muốn tiếp tục hôm nay. Nhưng mà chúng ta muốn nhấn mạnh điều này, đó là cái sự nên thánh của chúng ta cũng là sự ban cho của ân điển của Chúa, giống như là sự cứu rỗi của chúng ta. Sự cứu rỗi, sự xưng nghĩa của chúng ta tùy thuộc nơi và trên căn bản của sự công chính của Chúa Giêsu được ban cho bởi đức tin qua Chúa Giêsu, nơi Chúa Giêsu, thì sự nên thánh của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng là nhận lấy sự nên thánh đó trên căn bản của Chúa Giêsu, trong công việc của Chúa Giêsu qua quyền năng của Thánh Linh. Và điều mà chúng ta thường nhắc nhở là rất dễ gặp phải, đó là chúng ta nhận lấy cái sự cứu rỗi, sự xưng nghĩa trong đức tin, nhưng mà đời sống hàng ngày theo Chúa thì nó tùy thuộc nơi mình. Nó giống như là người Galati, chúng ta nhắc lại cái gương của người Galati là đã được cứu bởi đức tin nhưng sống dưới luật pháp trong đời sống theo Chúa. Nghĩa là sau khi tin Chúa rồi nhưng mà để sống cho Chúa thì vẫn tùy thuộc nơi mình, cũng phải dựa trên công việc của mình, cũng phải sự lên xuống nó nối kết với mình. Còn mình hỏi nếu không thì làm sao mà trả lời cái câu là tại sao chúng ta không tiếp tục trong tội lỗi nữa? Thì sứ đồ Phaolô trả lời câu đầu tiên ở trong đoạn số 6 thì ông nói rằng chúng ta đã chết về tội lỗi cho nên không thể tiếp tục trong tội lỗi nữa. Đoạn 6 câu số 2 ông nói là chẳng hề như vậy, chúng ta không thể tiếp tục trong tội lỗi nữa vì chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Giêsu Christ, tức là đã chịu phép báp têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ cái chết sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống lại trong đời mới thế ấy. Chúng ta làm một với Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài thì chúng ta cũng sẽ làm một với Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Ông nói là chúng ta đã chết về tội lỗi khi mà chúng ta được đóng đinh trên thập tự giá với Chúa, chúng ta được Đức Chúa Trời kể là trong sự chết với Chúa Giêsu thì chúng ta chết về tội lỗi, cho nên đã chết về tội lỗi, người chết thì không phạm tội nữa, không tiếp tục trong cái nguyên tắc sống đó nữa. Nhưng mà nó cũng chưa hiểu rõ lắm thì ông mới trả lời thêm, đó là bản chất của tội lỗi của chúng ta đã bị đóng đinh. Câu số 6, vì biết rõ rằng người cũ chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá, hầu cho thân thể tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục với tội lỗi nữa. Có một cái sự thay đổi rõ ràng trong cái bản chất, không phải là chỉ là chúng ta được cứu rồi thôi, nhưng mà chúng ta được cứu và thay đổi cái bản chất cũ, bản chất tội lỗi đã bị giết đi, đóng đinh mất rồi, và chúng ta cái thân thể tội lỗi đã bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục với tội lỗi nữa, tội lỗi không còn có quyền trên chúng ta nữa, và không còn cái sự chủ động hay là tể trị trên đời sống của chúng ta như trước kia. Và điểm thứ hai khi ông trả lời cái phần số 2 đó là như vậy thì chúng ta ở trong ân điển thì làm sao để chúng ta thắng hơn tội lỗi, thì sư đồ Phaolô trong trả lời câu số 15 đó ông nối kết với đoạn số 7 của chúng ta mà chúng ta sẽ học hôm nay. Cho nên để tôi đọc lại từ câu số 15 của đoạn số 6. Thì ông đang trả lời rằng khi chúng ta chết với Chúa, khi Chúa chết trên thập tự giá, chúng ta đồng hóa với Chúa, chúng ta cùng chung với Chúa thì chúng ta cùng chết với Chúa, bản chất tội lỗi của chúng ta bị tiêu diệt đi. Nhưng mà ông cũng nói thêm đó là chúng ta thắng hơn tội lỗi bởi vì chính Chúa làm cái công việc ân điển của Chúa, làm công việc công bình của Chúa trong chúng ta, biến hóa chúng ta để trở thành công cụ của công việc công bình của Chúa. Và đó là điều Chúa làm trong ân điển Chúa biến đổi chúng ta là tôi mọi của tội lỗi, làm đồ dùng của tội lỗi. Bây giờ Chúa biến hóa chúng ta trở thành tôi mọi của sự công bình, làm đồ dùng của sự công bình, và đó là điều mà từ câu số 15 trở đi trong đoạn số 6 chúng ta cùng xem lại. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự ban cho làm mực thước cho mình. Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thế nào thì bây giờ hãy đặt thân chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thế ấy. Và khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi thì đối với sự công bình anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là kết quả anh em hiện nương hổ thẹn vì sự cuối cùng của những điều đó, tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Hỡi anh em, tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi sống trong luật pháp hay khi còn sống hay sao? Tức là đoạn số 7 này, sứ đồ Phaolô vẫn còn đang tiếp tục trả lời cái câu hỏi là cái sự thắng hơn tội lỗi nó nằm chỗ nào? Tại sao một người sống trong ân điển lại không tiếp tục phạm tội, nhưng sống trong cái sự đổi mới thay đổi và không còn tiếp tục phạm tội nữa, nhưng thắng hơn và sống thánh khiết trong cái tiến trình trong quyền năng của Chúa? Cho nên khi chúng ta đến với đoạn số 7 thì chúng ta phải đến với cái dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô. Ông đang trả lời cái câu hỏi rằng người tín đồ được nên thánh như thế nào ở dưới ân điển mà không còn tiếp tục phạm tội nữa, giàu đã được buông tha khỏi luật pháp và không còn ở dưới sự đòi hỏi của luật pháp nữa, cũng như không còn ở dưới cái sự tể trị của tội lỗi nữa. Thì sứ đồ Phaolô đang thiết lập về vấn đề sự liên hệ của chúng ta với luật pháp. Với cái bản chất tội lỗi thì ông đã giải quyết rồi. Ông nói là chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá, đã bị chết, cái con người cũ đã bị đóng đinh, bản chất cũ đã bị đóng đinh. Nhưng mà dưới cái sự đòi hỏi của luật pháp thì làm sao bây giờ nói rằng mình sống không ở ngoài luật pháp rồi, ở dưới ân điển, luật pháp đã giải quyết rồi, thì bây giờ mình không cần nghĩ tới luật pháp nữa, thì luật nào kệ luật đó, mình muốn phạm sao mình phạm, mình muốn sống sao sống, có phải vậy không? Và nếu không thì có nghĩa là gì khi mình nói là mình ở dưới ân điển, không có dưới luật pháp nữa? Thì đây là cái phần trả lời của ông mà chúng ta cần đi vào. Thì trong cái tiến trình mà ông đang nói là ông đang nói về cái tiến trình nên thánh, tiến trình thắng hơn tội lỗi, tiến trình sống trở nên giống Chúa. Và có 3 phần trong cái phần kinh thánh mà chúng ta đang học ở đây. Chúng ta ở trong giảng bài của chúng ta thì có 3 phần. Chúng ta có lẽ sẽ học được 1 phần rưỡi, 2 phần hôm nay. Tiến trình nên thánh, chúng ta thứ nhất là đã chết về luật pháp. Rất đơn giản, chúng ta đã chết về luật pháp. Thứ hai, chúng ta hiện đang thuộc về Đấng Christ. Chúng ta hiện đang thuộc về Đấng Christ. Và thứ ba, chúng ta hiện đang hầu việc Chúa trong Thánh Linh. Chúng ta hiện đang hầu việc Chúa trong Thánh Linh. Từ câu 1 tới câu 6, chúng ta nói điều đó. Và điều đầu tiên, ông nói rằng chúng ta đã chết về luật pháp. Chúng ta cần hiểu cái chữ chết về luật pháp là như thế nào. Tại vì nếu mình chỉ hiểu là chết về luật pháp là một cách mơ hồ thì chúng ta cũng không có áp dụng được cái phần lẽ thật này. Và khi chúng ta nói về thuộc về Chúa là như thế nào, mà nếu mà chỉ thuộc về Chúa cách mơ hồ là chúng ta là con cái Chúa mà chỉ nói như vậy không á, thì cũng chưa có nối kết được với cái quyền năng của phần kinh thánh này đang nói về chúng ta và vấn đề hầu việc Chúa trong Thánh Linh, cái sự thay đổi trong đời sống về chiều hướng sống, mục đích sống, tất cả được bày tỏ ra trong cái sự thay đổi của sự xưng nghĩa, của sự tha tội, của sự nên thánh, tất cả làm ở trong trên căn bản của Đức Giêsu. Cho nên trở lại phần đầu tiên, đó là chúng ta trong tiến trình nên thánh, sứ đồ Phaolô dẫn tới cái câu trả lời là tại sao chúng ta sống nên thánh mà không tiếp tục phạm tội ở dưới ân điển. Ông trả lời là vì chúng ta đã chết về luật pháp. Trở lại câu 1 tới câu số 4. Hỡi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Cho nên đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Nếu đương lúc còn chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Hỡi anh em cũng như vậy. Bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Điều sứ đồ Phaolô bắt đầu ông nói về trong cái sự liên hệ của luật pháp, thì ông nói một cái câu hết sức là thẩm định và hết sức là rõ ràng, đó là luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống. Đó là cái định đề, cái tiêu đề dữ kiện đó, nghĩa là luật pháp chỉ có ảnh hưởng, chỉ cai trị người ta khi còn sống. Và cái câu đó thì hết sức là rõ ràng. Ông cũng nói trong cái chữ, trong cái sự liên hệ với hội thánh Chúa, nhất là với các người đang nghe ông trong sách Roma, ông nói hỡi anh em. Sứ đồ Phaolô rất là khéo léo ở đây, tại vì ông đang nói về cái vấn đề liên hệ với luật pháp, thì ông biết rằng tất cả những người tin Chúa từ cái bối cảnh của người Do Thái thì họ sống ở dưới luật pháp, họ coi cái sự giữ luật pháp như là cái cứu cánh dẫn đến sự cứu rỗi, dẫn đến sự liên hệ với Chúa Trời. Tất cả nó tùy thuộc trên cái công đức giữ luật pháp của mình. Và bây giờ ông tuyên bố một câu là chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa, nhưng ở dưới ân điển, thì nó làm cho đảo lộn rất nhiều cái tư tưởng của những người tin Chúa trong cái bối cảnh của người Do Thái. Cho nên ông đang muốn nhẹ nhàng nối kết với họ là ở trong cái sự hiểu biết này có một cái sự thông công, có một cái sự hiệp một. Và ông nói là hỡi anh em, my brothers, chúng ta đi đến một cái sự hiểu biết cần thiết. Tại sao anh em phải hiểu rõ về vấn đề luật pháp ở đây? Thì ông dùng cái chữ là tôi nói với những kẻ biết luật pháp. Thì ông dùng cái chữ là, cái chữ biết luật pháp này không phải là luật pháp 10 điều răn hay là luật pháp của Cựu Ước, nhưng mà bất cứ luật pháp nào. Ông nói là khi mà người biết luật thì biết cái chuyện này, đây là chuyện dĩ nhiên của tất cả mọi luật pháp, luật của nước La Mã, luật của nước Do Thái hay là của bất cứ nước nào, nó đều có một cái vấn đề, đó là luật pháp chỉ áp dụng cho người còn sống, người sống, luật pháp không áp dụng cho người chết. Một người chết rồi thì ở ngoài cái tầm của luật pháp, thì chúng ta cũng thấy điều đó là rõ ràng thôi, không có gì thắc mắc hết. Một người chạy xe vượt đèn đỏ mà bị bắt thì bị cảnh sát viết cái giấy phạt, phải không? Nhưng mà người vượt đèn đỏ chạy ủi vô gốc cây chết luôn thì cảnh sát đâu có tới để mà viết viết giấy phạt cho người đó, chỉ có là giải quyết vấn đề là ông chết rồi thôi. Thì cái phạt nó không có dính líu được tới với người chết, là cái vấn đề luật pháp không áp dụng cho người chết, tại vì luật pháp không có làm gì được với người chết hết. Thì cái đó là cái điểm mà sứ đồ Phaolô muốn nói ở đây, đó là luật pháp chỉ có thể áp dụng, hay là chỉ có cái ảnh hưởng, hay là chỉ có cái sự cai trị trên người còn sống mà thôi. Hay người chết rồi thì không có dính líu gì tới luật pháp nữa, cái quyền của luật pháp nó bị ngưng lại, nó bị giải thể đối với lại cái sự liên hệ đó. Và để cho làm cho vấn đề rõ ràng thì ông dùng cái luật hôn nhân, và ông cũng dùng cái luật hôn nhân này với một cái chiều hướng để hướng về trong cái điểm thứ hai mà chúng ta sẽ học. Nhưng mà điểm ông nói đó là ông dùng cái luật hôn nhân để bày tỏ ra là cái luật hôn nhân này chỉ áp dụng khi hai người còn sống, thì cũng rất là đơn giản thôi. Ông nói người đàn bà có chồng, hễ còn chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Ở đây nói về cái luật định của luật pháp, hay là cái sự xoay chuyển đòi hỏi của luật pháp trên một người ở dưới luật pháp, là luật hôn nhân. Hễ mình lấy chồng hay là lấy vợ, ở đây thì không phải là chỉ nói người vợ ở dưới luật thôi, nhưng mà lấy người vợ làm đại diện là chồng cũng vậy. Hễ mà người đàn ông có vợ thì hễ vợ còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo vợ bấy lâu, phải giữ vợ, phải sống với vợ bấy lâu. Chứ theo vợ nó cũng đúng thôi. trong thực tế. Nhưng mà ở đây đó thì cái điểm đó là cái chữ là hễ chồng còn sống bao lâu, cái đó là cái giới hạn, hễ chồng còn sống bao lâu, hễ mà còn sống đó thì luật pháp còn ảnh hưởng. Và khi mà chồng qua đời rồi, nhưng nếu chồng chết thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc chồng với mình. Khi người chồng chết thì người vợ không còn ở dưới cái sự ràng buộc của luật pháp đối với người chồng của mình nữa, và người vợ đó hoàn toàn được tự do, hoàn toàn được tự do. Thì câu hỏi rằng tự do như thế nào, tự do tới mức nào? thì câu hỏi là hoàn toàn tự do, hoàn toàn tự do như là không còn, không có chồng từ lúc đầu. Vậy nếu mà lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải kêu là đàn bà ngoại tình, nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, giàu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình. Vậy nghĩa là được tự do hoàn toàn, không còn một cái dính líu, không còn một cái nợ nần, không một cái đòi hỏi gì với người chồng cũ nữa. Nghĩa là trừ ra vấn đề tình cảm mà chúng ta không nói tới, mà ở đây là nói về vấn đề buộc, ràng buộc của luật pháp, thì luật pháp không còn cái gì ràng buộc với người kia nữa, bởi vì người kia đã chết đi. Tức là sứ đồ Phaolô đang thiết lập một điều đó là một khi sự chết xảy ra đó, thì luật pháp hoàn toàn không còn quyền hạn, không còn đòi hỏi, không còn bất cứ điều gì trên người chết. Người đó hoàn toàn tự do khỏi mọi sự ràng buộc của luật pháp. Như là người đàn bà này thì sau khi mà chồng chết rồi thì có quyền tự do muốn lấy chồng khác cũng được, muốn tái giá cũng được. Và ngay trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn số 7 thì sứ đồ Phaolô cũng dùng cái hình ảnh của một người đàn người quá lấy chồng trở lại, lập gia đình trở lại, mà ông nói chỉ có một điều là phải lấy chồng trong Chúa hay là lập gia đình trong Chúa mà thôi. Đó là cái điều đòi hỏi cho tất cả mọi hôn nhân, nhưng mà có quyền tự do để lập gia đình. Thì cái điều là khi một người chết rồi thì hoàn toàn không còn ở dưới sự chủ động hay là giới hạn hay là cai trị của luật pháp nữa. Và kết luận của ông hay là cái sự nối kết của ông hay là trong câu số 4, hỡi anh em cũng như vậy. Điều mà ông nói là ông nói về luật pháp chỉ có giá trị cai trị người ta khi còn sống. Thí dụ như trong hôn nhân mà một trong hai người chết thì không còn hôn nhân nữa, và cái sự ràng buộc của luật hôn nhân không còn trên những người trong hôn nhân nữa vì cái sự chết đã xảy ra. Thì ở đây ông nói là hỡi anh em cũng như vậy, nghĩa là ông đem cái vấn đề luật pháp và cái sự ảnh hưởng của luật pháp, đòi hỏi của luật pháp trên người tin Chúa, thì có một cái sự xảy ra, đó là anh em cũng như vậy. Và ông tuyên bố rằng anh em đã chết vì luật pháp thì anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết vì luật pháp. Anh em đã chết vì luật pháp thì anh em cũng như vậy. Anh em đã chết vì luật pháp thì cái cũng như vậy là sao? Cũng như vậy là anh em cũng hoàn toàn tự do khỏi luật pháp, ra khỏi mọi sự ràng buộc của luật pháp. Thì chúng ta sẽ lát nữa sẽ phải giải thích hay là hiểu rõ là ra khỏi luật pháp là ra khỏi cái gì, ra khỏi sự ràng buộc của luật pháp là ra khỏi cái ảnh hưởng nào. Nhưng mà có một cái điều nối kết ở đây, đó là giống như là điều mà thí dụ mà ông vừa nói, thì ông nói rằng chúng ta là những người tin Chúa, anh em là những người tin Chúa, thì là anh em được tự do khỏi luật pháp. Ông dùng cái chữ là bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết vì luật pháp, thì cái chữ đã chết đó ông dùng trong cái tiêu cực, tức là anh em đã được làm cho chết. Trong tiếng Anh thì nó là you were put to death, you were made to death. Nghĩa là cái vấn đề chết này không phải là mình làm hay là mình tự làm, nhưng mà đây là một cái quyền lực ở bên ngoài làm cho mình. Và cái thì quá khứ đơn giản đó là đây là chuyện đã làm xong một lần đủ cả. Trong lịch sử có một thời điểm mà anh em đã bị làm cho chết, đã bị giết chết. Nói cho đúng như vậy. Thì cái điểm mà ông muốn nói là sao? Là anh em được tự do, và anh em được hoàn toàn tự do, anh em hoàn toàn tự do ra khỏi luật pháp, ở ngoài sự đòi hỏi cai trị của luật pháp. Như chúng ta nói, chúng ta phải giải thích điều đó là thế nào. Thì giống như là luật pháp không còn cai trị trên hôn nhân nữa, luật hôn nhân không còn cai trị nữa khi một người chết rồi, thì anh em cũng đã chết. Thì anh em không còn ở dưới cái quyền cai trị của luật pháp nữa. Câu hỏi là chết lúc nào? Lúc nào thì chết? Thì anh em thì câu trả lời rằng bởi thân thể của Đấng Christ anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết về luật pháp. Thì câu trả lời rằng chúng ta chết tại thập tự giá của Chúa Giêsu. Tại thập tự giá của Chúa Giêsu, những người ở trong Chúa cùng chết với Chúa. Thì điều đó rõ ràng chúng ta vừa đọc lúc nãy trong đoạn số 6 đó. Đó là chúng ta là một cùng với sự chết của Ngài, chúng ta cũng đồng chôn với Chúa, chúng ta đồng chết với Chúa tại thập tự giá. Trong cái phép báp têm chúng ta lại lấy cái phép báp têm làm cái hình ảnh đó, là khi chúng ta xuống dưới nước thì chúng ta xác minh rằng mình đã được Đức Chúa Trời làm cho chết với Chúa Giêsu. Bây giờ mình chứng minh bày tỏ điều đó, và khi mình ra khỏi nước thì mình đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại với Chúa Giêsu trong sự sống lại của Chúa, tức là cái sự hiệp một với Chúa trong sự sống, trong sự chết và sự sống của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói là tại thập tự giá anh em đã chết, trong thân thể của Chúa, trong cái chết của Chúa tại thập tự giá anh em cũng chết. Nghĩa là không phải là mình chết thiệt, tại vì lúc đó mình chưa có mà, nhưng mà Đức Chúa Trời làm cho anh em chết. Khi mình tin Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời lấy trong cái quyền nhiệm màu của Chúa đem mình trở lại với thập tự giá của Chúa. Tại thập tự giá đó đem mình vào trong sự đồng chết với Chúa, đem mình lại trong sự đồng sống với Chúa khi Chúa sống lại. Thì Sứ đồ Phaolô tuyên bố rằng anh em đã được tự do vì anh em đã chết về luật pháp, cho nên anh em hoàn toàn tự do khỏi luật pháp. Có những điều mà đòi hỏi của luật pháp trên chúng ta, thì chúng ta hỏi rằng như vậy thì cái sự tự do khỏi luật pháp là sự tự do như thế nào? Trước khi chúng ta chết thì trước khi chúng ta được cứu rỗi thì chúng ta biết rằng luật pháp không có quyền nào cứu chúng ta, luật pháp không có cách nào để cứu, luật pháp không có đem đến sự cứu rỗi, luật pháp không đem tới sự thay đổi trong chúng ta. Nhưng mà luật pháp là chỗ mà Đức Chúa Trời đặt để cái tiêu chuẩn của Chúa, luật pháp thiết lập tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa, và luật pháp thiết lập cái án phạt của sự sai trật cái tiêu chuẩn đó. Luật pháp đưa ra cái tiêu chuẩn đời đời của Đức Chúa Trời, tuyệt đối của Đức Chúa Trời, luật pháp và luật pháp đòi hỏi tất cả mọi sự đo lường phải đúng với cái luật, với đúng với cái tiêu chuẩn đó, và nếu sai cái tiêu chuẩn đó, thiếu cái tiêu chuẩn đó, thì luật pháp định nghĩa rằng sai trật luật pháp, phạm luật pháp, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và có cái kết quả hay là có cái hậu quả của sự sai trật luật pháp, phá vỡ luật pháp là sự chết. Cho nên cái quyền lực của luật pháp nó chỉ có là cái quyền lực của sự lên án. The power of the law is the power of condemnation. Là cái sự lên án của luật pháp là cái quyền năng, cái sự cai trị của luật pháp. Luật pháp thiết lập tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn đúng, tiêu chuẩn là tiêu chuẩn tuyệt đối, vì Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối, cho nên tiêu chuẩn của Chúa là tuyệt đối. Và luật pháp đòi hỏi rằng mọi vật thọ tạo, con người phải sống dưới cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, đúng theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và cái sự đòi hỏi đó là sự đòi hỏi đúng, vì Đức Chúa Trời là tuyệt đối, vì Chúa là đấng thánh khiết đời đời. Và cũng tuyên bố rằng mọi sự sai trật luật pháp đó, thiếu luật pháp đó là thiếu cái tiêu chuẩn của Chúa, vi phạm luật pháp Chúa, chống nghịch lại Chúa, thay thế Chúa, tất cả mọi điều đó định nghĩa là tội lỗi. Và mình đã học là tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên luật pháp tuyên án là những người nào không đủ tiêu chuẩn của luật pháp Chúa, thì ở dưới cái sự định tội là sự lên án, và cái sự lên án đó đem tới cái kết quả của sự chết đời đời. Và đó là cái quyền năng, cái quyền của luật pháp. Luật pháp là luật pháp tốt, bày tỏ sự tốt đẹp tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái ảnh hưởng trên con người, cái sự chủ động trên con người là cái quyền lực lên án của luật pháp đối với con người. Lên án là một người phạm pháp, lên án là một người ở dưới cái trách nhiệm chịu sự án phạt của luật pháp đã định ra, và luật pháp sự tiền công của tội lỗi là luật pháp. Cho nên mình có thể nói là luật pháp lên án và luật pháp giết chết. Luật pháp, cái quyền của luật pháp là lên án và luật pháp giết chết. The law condemns and the law kills. Và đó là cái quyền của luật pháp. Và chúng ta ở dưới cái sự tể trị của luật pháp, chúng ta ở dưới cái gông cùng của luật pháp, với cái gánh nặng của luật pháp, bởi vì chúng ta biết rằng mình không sống đủ cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Mình là người phạm tội, mình là người thiếu mất sự vinh hiển của Chúa. Và cái định nghĩa là vì phạm tội, vì chống nghịch Chúa, vì thiếu sự vinh hiển của Chúa, cho nên cái án phạt là sự chết. Cho nên mình ở dưới cái sự lên án của luật pháp luôn luôn. Nhưng mà ở đây Sứ đồ Phaolô nói là một người cái quyền của luật pháp là lên án và giết người phạm tội đi, thì không thể giết người đã chết rồi. Nhưng một người đã chết thì không 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 giết được nữa. Một người đã thi hành cái án phạt rồi thì không thể phạt lại được nữa. Và đó là cái điểm mà ông muốn nói ở đây. Đó là cái quyền năng của luật pháp là quyền năng lên án, quyền năng xử chết, tuyên án và thi hành xử chết trên cái người phạm luật pháp. Thì cái vấn đề thi hành nó đã làm rồi, cái người mình đã chết rồi thì bây giờ không còn có thể được bị lên án nữa, không còn bị chết nữa, không bị cái sự xử phạt nữa. Giống như là bây giờ tôi đi cướp nhà băng, tôi bị bắt, tôi bị đem ra xử, quan tòa bỏ tù hết 10 năm. Tôi vào tù 10 năm xong tôi đi ra thì cảnh sát không thể bắt tôi lại để mà xử lại cái tội cướp nhà băng đó và phạt thêm 10 năm tù nữa. Trong cái luật hình của đất nước này cũng như trong mọi cái luật hình đó là không thể gọi là phạt hai lần, double jeopardy, cái luật là không thể phạt trên một tội mà phạt hai lần hay là xử hai lần. Cho nên cái kết luận là sao? Là chúng ta hoàn toàn được buông tha, hoàn toàn tự do khỏi sự buộc tội của luật pháp, khỏi sự lên án của luật pháp, khỏi sự đòi hỏi tiêu chuẩn của luật pháp. Và vì thế cái câu phần kinh thánh ở trong đoạn 8 câu số 1 trở đi cho đến câu số 4 hết sức là quan trọng, vì giải thích cái điều này. Đó là giải thích rằng chúng ta là những người đã chết về luật pháp. Vì chúng ta đã chết trong Chúa Giêsu tại thập tự giá của Chúa, cho nên luật pháp không còn có cái quyền lên án chúng ta nữa, không có quyền đòi hỏi một cái sự công chính tuyệt đối nơi chúng ta nữa, vì tất cả mọi điều đó đã được thực hiện rồi. Đoạn 8 câu số 1. Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Đức Thánh Linh. Sự công bình mà luật pháp buộc phải làm thì sao? Được trọn trong chúng ta. Những điều mà luật pháp đòi hỏi thì đã làm xong rồi. Luật pháp đòi hỏi sự công chính tuyệt đối. Thì bây giờ chúng ta đã đứng trong Chúa Giêsu thì có thể trình bày, bày tỏ cái bằng chứng của sự công chính tuyệt đối của Chúa Giêsu như là sự công chính của mình, vì Chúa đã ban cho chúng ta sự công chính của Chúa. Chúng luật pháp đòi hỏi cái sự phán xét tội lỗi, cái sự đoán phạt tội lỗi, thì chúng ta cũng nói là đoán phạt đã đoán phạt rồi, đoán phạt tuyệt đối rồi, đã chết rồi, đã chết vì tội lỗi rồi. Và khi chúng ta chết trong Đức Giêsu Christ tại thập tự giá thì cái án phạt đã được thực hiện xong. Thì bây giờ sứ đồ Phaolô nói sao? Thì hoàn toàn tự do. Thì bây giờ con người không còn ở dưới sự buộc tội của luật pháp nữa, không còn ở dưới cái gánh nặng của tội lỗi, không còn ở dưới cái đòi hỏi là phải làm công đức tuyệt đối, phải sống một đời sống toàn vẹn, vì tất cả mọi điều mà luật pháp đòi hỏi, sự công bình mà luật pháp đòi hỏi đã được thực hiện xong trong Chúa Giêsu. Và đó là cái trọng tâm hay là cái sứ điệp của tin lành của chúng ta ở trong Chúa. Đó là những điều mà chúng ta không thể làm, là chúng ta không thể giữ toàn vẹn luật pháp được, thì Đức Chúa Giêsu trong đời sống trọn vẹn của Chúa trên đất này, Chúa đã giữ luật pháp của Chúa. Chúa sống không tội lỗi, Chúa sống một đời sống vẹn toàn cho Đức Chúa Cha. Và khi chúng ta đồng chết với Chúa và đồng sống lại với Chúa, thì cái đời sống trọn vẹn đó được ban cho chúng ta, được kể là của chúng ta. Và Chúa là Đức Chúa Trời toàn vẹn trên thiên đàng. Cái sự thánh khiết của Chúa là sự thánh khiết của chính Đức Chúa Trời, sự công bình của Đức Chúa Trời, thì sự công bình của Chúa, thần tánh của Chúa cũng được ban cho chúng ta. Và về cái sự xử phạt tội lỗi, đoán phạt tội lỗi, thì Chúa đã chết, chúng ta chết trong Chúa, thì sự thực hiện đó đã được xong rồi. Chúng ta không còn ở dưới sự đoán phạt nữa. Cho nên cái điểm đầu tiên mà ông nói là một người sống dưới tội lỗi, sống trong ân điển Chúa, là người sống ở dưới sự tự do khỏi sự buộc tội của luật pháp, được giải phóng ra khỏi sự buộc tội của luật pháp, giải phóng ra khỏi sự đòi hỏi của luật pháp. Tất cả mọi điều đã được thực hiện xong. Thì chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà chúng ta muốn áp dụng một tí xíu ở đây để chúng ta bước vào cái điểm đầu tiên, vì cái câu trả lời nó chưa xong. Cái câu trả lời nó mới bắt đầu thôi, là nhưng mà nó bắt đầu từ cái căn bản này, đó là chúng ta được buông tha khỏi tội lỗi, khỏi sự đoán phạt của tội lỗi, khỏi sự lên án của tội lỗi, khỏi sự đòi hỏi của tội lỗi. Mà cái điểm trong đời sống của chúng ta là nhiều khi mình không hiểu điều này, cho nên mình vẫn sống như là ở dưới sự đoán phạt của tội lỗi, sống như là cái sự đòi hỏi việc làm công chính của mình phải tới mức nào đó, hay là phải đáp ứng nào đó với Chúa thì mới có thể đẹp lòng Chúa, thì Chúa mới chấp nhận mình, thì Chúa mới tiếp tục ban phước cho mình, Chúa mới tiếp tục sử dụng mình. Nó có tất cả những cái vấn đề thực tế trong vấn đề Chúa hướng dẫn để càng ngày càng giống Chúa hơn. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chẳng có điều gì chúng ta làm để được đẹp lòng Chúa hơn là Chúa đã đẹp lòng với chúng ta trong Chúa Giêsu. Chẳng có điều gì mà chúng ta làm để mà Chúa yêu mình hơn là Chúa đã yêu mình trong Chúa Giêsu. Chẳng có điều gì làm cho chúng ta mất ân điển Chúa. Vì sao? Vì tất cả mọi điều đoán phạt đã thực hiện xong rồi, không còn sự đoán phạt nào nữa trên những người ở trong Chúa, chẳng còn sự đoán phạt nào trong những kẻ thuộc về Đức Giêsu Christ. Kinh Thánh nói như vậy. Và cái câu hỏi rằng kinh nghiệm của chúng ta sống hàng ngày có đi trong cái sự chắc chắn bảo toàn của ân điển hay không, hay là mình vẫn nghĩ là phải có công đức, tôi làm tốt thì Chúa đối xử tôi tốt, tôi làm dở thì Chúa làm mất việc, Chúa làm bệnh, Chúa lấy con đầu lòng, Chúa làm xe đụng. Có nhiều khi đó mình nghĩ mấy ba cái chuyện đó, xe đụng chắc là tôi làm gì sai rồi, Chúa thế mà Chúa cư xử với mình đó mình chết lâu rồi, chứ cần nói gì xe đụng. Tất cả mọi cái căn bản đó là cái căn bản của luật pháp, căn bản ở ngoài ân điển, căn bản làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi công đức. Và Kinh Thánh nói là tất cả mọi điều đó phải dẹp đi, bỏ đi, mới chúng ta mới có thể sống đúng theo cái ân điển của Chúa được. Và mới có thể sống thánh khiết được, mới có thể sống trong cái tiến trình nên thánh được. Vì đây là cái sự đòi hỏi căn bản phải hiểu mới có thể bước cái bước kế tiếp được. Thì câu hỏi cho chúng ta là đã bước đầu tiên chưa? Đã sống trên cái căn bản của ân điển chưa? Đã thiết lập cho chính mình cái sự bình an trong Chúa, cái sự giải phóng ra khỏi sự đoán phạt của tội lỗi, sống tự do trong cái sự tiên quyết rằng căn bản của sự công chính của chúng ta đã được thực hiện rồi trong Chúa Giêsu, về tất cả những điều tốt lành đòi hỏi nơi chúng ta, căn bản của sự đoán phạt cũng đã được thực hiện trên chúng ta, vì chúng ta cũng đã trả xong nợ tội trong Chúa Giêsu tại thập tự giá của Chúa, cho nên với luật pháp không còn điều gì đòi hỏi nơi chúng ta nữa. Và đó là cái căn bản đầu tiên. Nhưng mà nó chưa trả lời cho cái câu hỏi là nếu như vậy thì một người như vậy thì tự do như vậy thì làm sao trả lời cái câu là như vậy thì mình cứ phạm tội thôi, nó đâu có giữ mình trong cái vấn đề không phạm tội. Thì sư đồ Phaolô tiếp tục là nó giữ chúng ta vấn đề không phạm tội ở cái chỗ này: hỡi anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết về luật pháp đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta bước vào trong điểm số 2, đó là chúng ta hiện đang thuộc về Đấng Christ. Chúng ta được buông tha khỏi luật pháp, chúng ta đã chết về luật pháp, chúng ta không còn dưới sự đòi hỏi của luật pháp, sống trên cái căn bản của mình với luật pháp nữa. Giữa mình với luật pháp không còn cái sự đòi hỏi nữa, không còn ràng buộc nữa, vì mình đã được buông tha, mình chết với luật pháp rồi, mình như là người trong hôn nhân bây giờ có đã chết rồi, cho nên hôn nhân không còn cái luật trên mình nữa. Thì sao? Thì sư đồ Phaolô nói là đặng thuộc về người khác, tức là từ cái chết sống lại hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Cho nên có một cái sự thay đổi hết sức là căn bản, đó là khi chúng ta chết và khi chúng ta được cứu và Đức Chúa Trời xưng mình công nghĩa, thì có hai điều xảy ra: mình chết về luật pháp và mình thuộc về Chúa Giêsu. Cái chữ chết về luật pháp chúng ta vừa giải thích lên, tức là chết về sự đoán phạt của luật pháp, về sự lên án của luật pháp, sự đòi hỏi về công đức của luật pháp. Nhưng cái sự là thuộc về Chúa Giêsu là điều mình đang tới đây. Tôi dùng cái chữ thuộc về, tại vì Kinh Thánh dùng cái chữ thuộc về ở đây, nhưng mà cái chữ đó nó quá nhẹ và nó không đủ. Cái chữ là cái chữ thành hôn. Cái chữ là chữ thành hôn, cái chữ là lập gia đình, cái chữ là bước vào sự liên hệ hôn nhân. Đó là cái chữ to be joined together in marriage, to marry to be married to. NIV thì dùng cái thì dùng chữ là thuộc về, belong to. NASB thì dùng cái chữ là được nối kết và được join to. Và King James thì dùng cái chữ hôn nhân, to be married to. Cái chữ cái căn bản là chữ hôn nhân. Cho nên nếu mà chúng ta đọc ở từ phía trên xuống dưới thì chúng ta thấy điều đó. Người đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp thuộc về buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết và người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng, vậy nếu đương lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp, dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Hỡi anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ anh em được chết về luật pháp đặng lấy người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, tức là đã lấy Chúa, đã lập gia đình, đã bước vào hôn nhân với Chúa. Đó là cái chữ rất mạnh để nói về cái liên hệ mới mẻ phải có ở đây. Và đây là vấn đề rất là quan trọng để chúng ta hiểu. Sư đồ Phaolô đang dùng cái hình ảnh của hôn nhân và nói rằng trong cái sự liên hệ với luật pháp, với sự đòi hỏi của luật pháp thì cái sự liên hệ đó hoàn toàn bị hủy bỏ, và nó phải bị hủy bỏ để chúng ta có thể bước vào trong một sự liên hệ mới. Nếu mà cái sự liên hệ của chúng ta vẫn còn ở dưới luật pháp, chưa hủy bỏ, vẫn còn ở dưới sự cai trị của luật pháp, nghĩa là chúng ta vẫn còn ở trong cái hệ thống công đức, chúng ta vẫn còn trong cái hệ thống là sợ sự đoán phạt, chưa có giải quyết xong, nghĩa là chúng ta chưa có vấn đề xưng nghĩa trong ân điển của Chúa bởi đức tin, thì chúng ta chẳng có thể bước đi cái bước kế tiếp, đó là bước vào trong sự liên hệ mật thiết của Chúa Giêsu. Cái điểm đầu tiên nó phải giải quyết, đó là chúng ta phải trên ân điển của Chúa nhận lấy điều Chúa đã làm cho mình. Không phải là cái điều mà mình cảm nhận là có thực trong đời sống của mình hay không, nhưng mà điều bởi đức tin nhận lấy là Chúa đã làm cho mình, đó là Chúa đã ban sự công nghĩa của Chúa Giêsu cho mình, và Chúa đã giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta trong sự chết của Chúa Giêsu. Nhận lấy điều đó cho mình thì mới có thể được ra khỏi cái sự liên hệ cũ của dưới luật pháp, tại vì tất cả mọi người đều ở dưới sự đoán phạt của luật pháp hết, tất cả mọi người đều ở dưới cái tiêu chuẩn của luật pháp, đòi hỏi phải tuyệt đối trước mặt Chúa, sai luật pháp, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa thì ở dưới sự đoán phạt của luật pháp, sự buộc tội của luật pháp. Cho nên phải ra khỏi cái sự liên hệ đó, như người đàn bà ra khỏi sự liên hệ của chồng qua hôn nhân bởi vì đã có sự chết xảy ra. Thì đây Kinh Thánh nói rằng anh em đã chết ở trong cái sự liên hệ với luật pháp thì để làm gì? Có một cái chữ mà tiếng Anh nó rõ hơn tiếng Việt mình cũng thấy đó, có cái chữ đặng đó. Bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, nghĩa là có một điều nó xảy ra là sau khi chết về luật pháp đó, thì nó có cái chuyện xảy ra song song, nó có hai điều xảy ra chứ không phải là chỉ một điều xảy ra, là anh em đã được giải quyết vấn đề tội lỗi, anh em đã được tha thứ, anh em đã được cứu. Nhưng mà được cứu để làm gì, được cứu để làm cái gì, được cứu bước vào cái điều gì, là chuyện song song xảy ra, chuyện xảy ra tức khắc, hai mặt của một đồng tiền. Anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, đặng lấy người khác, đặng bước vào trong sự liên hệ với người khác, và định nghĩa người khác là gì, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, tức là Chúa Giêsu đó, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Thế là khi chúng ta được cứu, chúng ta được cứu để bước vào trong sự liên hệ mật thiết của Chúa Giêsu, không phải chỉ là thuộc về Chúa Giêsu không, mà một sự mật thiết liên hệ đời đời với Chúa Giêsu trong sự hiệp một với Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh dùng những hình ảnh hết sức là thân thiết, nối kết để mà giữ cho chúng ta điều đó. Nếu mà tôi dùng cái chữ đơn giản để mà chúng ta hiểu là Đức Chúa Giêsu là chồng mới của Hội Thánh, hay là Hội Thánh là vợ mới của Chúa Giêsu, thì Kinh Thánh khi mà nói câu đó thì mình nói Kinh Thánh nói nhiều về chuyện này lắm. Kinh Thánh đây không phải là cái gì mới đặc biệt, nhưng mà ở đây trong cái chỗ áp dụng trong đời sống của chúng ta đó, là khi chúng ta sống trong ân điển được cứu, thì đây là cái nền tảng của sự nên thánh. Nền tảng của sự nên thánh không phải là một cái sự học hỏi về những cái luật lệ phải làm theo, phải đi học những bài học để về áp dụng, hay là thứ này thứ kia để chính mình làm, không. Cái căn bản của sự nên thánh là sao? Là được giải quyết mọi đòi hỏi của luật pháp về sự thánh khiết cả về phần buộc tội, giải quyết hết tất cả mọi điều trong sự công chính của Giê-xu. Và điểm thứ hai, sống trong sự liên hệ mật thiết với Chúa. Cho nên chúng ta nói cái sự nên thánh không phải là một cái bản của những điều mình làm để mình được thay đổi, mình làm để bước khá hơn. Dĩ nhiên mình sẽ áp dụng lời của Chúa để Chúa trong điều đó sử dụng mình, thay đổi đời sống mình cho danh vinh hiển của Chúa. Nhưng mà không vì những điều đó mình làm để mình được thay đổi, cũng không vì những điều đó mình làm để sự liên hệ của mình với Chúa khác hơn. Cho nên khi chúng ta đến với phần Kinh Thánh để áp dụng nó đến trong cái sự liên hệ với Chúa Giê-xu. Và Kinh Thánh dùng cái hình ảnh về sự liên hệ của Chúa Giê-xu trong cái nối kết với hôn nhân, nó cũng nhiều chỗ rất rõ ràng. Chúng ta dở ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 11, sứ đồ Phao-lô viết như thế này. Câu số 2: Về phần anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Ông nói là cả công việc giảng tin lành của tôi, tất cả mọi cái công việc của tôi làm trong hội thánh là để chuẩn bị anh em, để gả anh em cho một chồng. Ông dùng cái hình ảnh của hôn nhân ở đây trong sự liên hệ của con dân Chúa đối với Chúa. Dâng anh em dâng anh em như người nữ tinh sạch cho Đấng Christ, tôi đã gả anh em cho một chồng. Ông dùng cái câu đó. Phần Kinh Thánh quen thuộc ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 thì chúng ta thấy cái hình ảnh của Chúa với hội thánh trong hình ảnh của hôn nhân. Chúng ta đọc từ câu số 25: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi rửa nước và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Ở đây nói rằng Chúa Giê-xu chuẩn bị hội thánh như trong cái sự liên hệ của hôn nhân thánh khiết, để đem vợ là hội thánh vào trong sự liên hệ đặc biệt đối với chính Ngài. Ở trong Khải Huyền đoạn số 19, khi nói về sự tái lâm của Chúa và sự mừng, vui mừng của sự vinh hiển của Chúa, thì câu số 6 trở đi nói về sự vui mừng của tiệc cưới chiên con. Đây là cả thiên đàng đều vui mừng. Đoạn tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Hallelujah, vì Đức Chúa Trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Ở đây nó là chúng ta hãy vui mừng hớn hở vì tiệc cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Sự liên hệ của hội thánh với Chúa là một sự liên hệ mật thiết chắc chắn trên cái căn bản của sự thánh khiết mà Chúa đang làm, đang thực hiện cho hội thánh Chúa. Cho nên hình ảnh rất rất là đẹp ở đây. Ê-phê-sô nói về liên hệ, về sự mầu nhiệm của hôn nhân, và sứ đồ Phao-lô nói: tôi nói về sự mầu nhiệm giữa Chúa và hội thánh. Cô-rinh-tô thì nói là: tôi gả anh em cho một chồng, tôi chuẩn bị anh em như là vợ mới sắp cưới để gả cho chồng, chờ ngày đám cưới trong tương lai. Và trong Khải Huyền thì nói là ngày tiệc cưới chiên con đã đến và mọi sự đều bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa. Cho nên cái chìa khóa của câu trả lời tại sao một người sống dưới ân điển không tiếp tục phạm tội nhưng sẽ trở nên càng ngày càng thánh khiết hơn, câu trả lời là người đó đã được giải thoát ra khỏi cái hệ thống tự làm nên thánh, tự giải quyết vấn đề của mình, vì tất cả mọi điều đó đã được giải quyết trong Chúa Giê-xu, và người đó bước vào trong cái sự liên hệ mật thiết với Chúa trong đời sống hàng ngày với Chúa chủ động trên đời sống của mình. Và cái hình ảnh của hôn nhân nó rất là rõ ràng, tại vì bây giờ mình suy nghĩ ở đây một số chúng ta, phần lớn chúng ta có gia đình, thì chúng ta biết là sống đời sống liên hệ với vợ chồng nó dính líu nhiều thứ lắm. Ngủ dậy là phải hỏi có em đó không, rồi ăn cái gì thì cũng phải hỏi vợ nấu cái gì, rồi muốn xài tiền sao cũng phải thông cảm với nhau, rồi anh đi đâu, mấy giờ về, làm cái gì, nghĩa là cái gì nó cũng dính nhau hết trơn, không có làm gì mà thoát được. trừ ra chết mới thoát thôi, thì Kinh Thánh mới nói vậy. Nghĩa là trong mọi chi tiết của đời sống nó luôn luôn có hai, nghĩa là trực tiếp gián tiếp gì nó cũng dính với nhau hết trơn. Thì cái hình ảnh đó rất là đơn giản rõ ràng là Chúa nói là đó là cái một người sống trong ân điển là sống như vậy với Chúa Giêsu. Chứ không phải là được cứu rồi thôi, rồi tôi theo Chúa, rồi lúc nào Chúa thì trên trời, lúc nào tôi cầu nguyện đến với Chúa. Kinh Thánh nói rằng như vợ chồng, như trong cái sự liên hệ là anh em được cứu để lấy Đức, anh em được giải phóng ra khỏi tự do, khỏi luật pháp để sao, để lấy Đức Chúa Giêsu. Dùng cái hình ảnh mà hôn nhân là cái chữ mình khó, tôi dùng từ Việt Nam là khó mà nhận định, khó nuốt một cách rõ ràng, nhưng mà trong cái ý nghĩa thiêng liêng hết sức là đẹp đẽ. Đang nói về một cái sự liên hệ mật thiết là luôn luôn sự chi phối của Chúa trong mọi chi tiết của đời sống. Chúa là chủ trong mọi quyết định của mình. Chúa thẩm định hướng đi của mình, sự sử dụng tiền bạc thì tất cả cái gì trong đời sống của mình đều đặt ở dưới sự liên hệ với Chúa. Và đó là cái hình ảnh mà Kinh Thánh muốn nói. Đó là lý do tại sao người tin Chúa không tiếp tục phạm tội. Vì sao? Vì tất cả mọi điều sống trong sự liên hệ với Chúa. Nhưng mà nếu nói như vậy thì mình có thể dùng một cái hình ảnh song song, không chính xác lắm, nhưng mà tôi dùng cái hình ảnh này để nói ra một cái điều thiếu sót trong phần lớn đời sống của mỗi chúng ta, đó là mình nhiều khi sống như đàn bà quá. Nghĩa là đã giải quyết vấn đề liên hệ với luật pháp rồi, đã nói là mình đã tin Chúa rồi, đã nhận Chúa tại thập tự giá, đã chết, nhưng mà không sống trong sự liên hệ với Chúa như đang phải có cái gần gũi đó. Nó giống như là vợ chồng thì có đó, nhưng mà không ở với nhau, không sống trong gia đình với nhau. Mỗi người làm chuyện gì riêng, mỗi người chạy riêng, quyết định riêng, làm gì cũng không có cái gì gọi là liên hệ. Thiệt ra trong đức tin thì không có cái chữ quá đó, không có cái người nào định nghĩa là sống với Chúa mà sống như vậy. Nhưng mà nói về thực tế đó, là nhiều khi mình nói là mình tin Chúa, mình nói mình thuộc về Chúa, nhưng mà hỏi cái chữ thuộc về nó định nghĩa ra sao, nó bày tỏ đời sống của mình ra sao. Ngày hôm qua đó, sống cái ngày nguyên ngày hôm qua đó, cái sự dính líu với Chúa, liên hệ với Chúa, chủ động của Chúa, xoay chuyển của Chúa, nối kết với Chúa ra làm sao? Thì mình nói, thì Chúa nói thì nếu mà có gia đình mà sống vợ chồng hạnh phúc với nhau thì coi thử cái nối kết nó như thế nào. Nhân cái điều đó lên, dùng cái điều đó làm hình ảnh, thì nói rằng có một cái sự thay đổi căn bản, một sự thay đổi hết sức căn bản của người tin Chúa. Đó là bước vào trong sự liên hệ sống động mới với chính Chúa Giêsu, là và mình nói ở đây Chúa Giêsu. Sư đồ Phaolô dùng thêm một cái chữ nữa đó, và ông không nói là anh em là cũng như vậy, bởi thân thể của Đấng Christ anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về Chúa Giêsu. Ông nói vậy thì đơn giản rồi, nhưng mà ông nói là đặng lấy Chúa Giêsu, đặng lấy người khác, nghĩa là ông đang nói là có một cái sự thay đổi của liên hệ này, không còn người cũ nữa, nhưng mà có một sự liên hệ mới. Bây giờ ông định nghĩa cái người mới đó là gì, là tức là người đã từ kẻ chết sống lại, người đã từ kẻ chết sống lại. Tức là đây là một người sống, chứ không phải là một cái hệ thống tôn giáo, đang phải là theo đạo Tin Lành, đang phải là đi nhà thờ. Đây là sống với một người đang sống, với một Chúa sống, với một Đấng đang sống. Cái định nghĩa của sự nên thánh là sự sống với Đấng sống, chứ không phải là đi đạo Tin Lành hay là đi làm nhà hầu việc Chúa trong nhà thờ, làm công việc Chúa, nó có cái kết quả những điều đó. Nhưng mà cái định nghĩa là sống với một Đấng đang sống. Và sống với một Đấng đang sống là sống cho điều gì? Hầu cho, thêm một cái mục đích, cái câu mục đích nữa, cái purpose clause. Hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. So that, in order that you may bear fruit for God. Nguyên cả cái gia đình sống, cái mục đích sống của gia đình mới với Chúa đó là cho kết quả cho Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nói thêm cái vấn đề đó trong phần số 3 mà lần tới chúng ta mới học. Tôi nhấn mạnh là lần tới để khỏi sự lo âu bây giờ. Thì nó là chúng ta sống để mà hầu việc Chúa, nó trở thành cái mục đích. Cho nên Sư Đồ Phô giải thích rất là rõ ràng. Cái người tin Chúa thật, người sống trong ân điển thật, không tiếp tục phạm tội là vì sao? Vì người đó đã xong vấn đề, giải quyết vấn đề tội lỗi, vấn đề lên án, vấn đề của luật pháp rồi. Nhưng mà bây giờ sống trong sự liên hệ mới với Chúa, trong cái sự liên hệ mật thiết với Chúa, với một Đấng sống, và cái sự sống động với Chúa đó có một mục đích hoàn toàn khác hơn rõ ràng, đó là trở nên kết quả cho Đức Chúa Trời, mục đích sống cho Đức Chúa Trời. Thế nên đó là cái tiến trình của sự nên thánh. Tiến trình đó không đặt trên vấn đề là đây là những điều tôi học về áp dụng, dĩ nhiên sẽ áp dụng, nhưng mà áp dụng cho mình để thành đạt cái ý tưởng đạt được điều gì trên Chúa thì nó lại càng đi xa, đi vào sự chết. Vì thế nhiều khi chúng ta tưởng rằng mình học để mà làm, học để mà này kia, mà nếu không có cái sự sống động liên hệ với Chúa Giêsu Christ cách mật thiết như là định nghĩa ở đây, thì chúng ta sẽ mất đi cái quyền năng và mất đi cái sự thay đổi công chính mà Chúa muốn thực hiện trong đời sống của chúng ta. Cho nên có lẽ để chúng ta đáp ứng với lời của Chúa bây giờ, tôi xin chúng ta suy nghĩ đến cái sự liên hệ trong gia đình mà chúng ta mà Chúa đang nói. Chúng ta hỏi rằng nếu mà Chúa là chồng mới, Chúa là chồng, Chúa là Hội Thánh là vợ mới của Chúa, thì chúng ta sống trong sự liên hệ đó ra sao? Chúng ta nối kết với Chúa ra sao? Và đặt để sự liên hệ của mình trên căn bản nào? Khi mình hỏi với Chúa ra sao thì mình hiểu nhiều sự thiếu sót, phải không? Thì cái sự thiếu sót đó đặt để liền ngay với chỗ là mọi sự thiếu sót đã giải quyết rồi. Mọi sự thiếu sót không còn đặt trên cái gánh nặng cho mình nữa. Mình không có sống với Chúa khiêng nặng cái sự thiếu sót của mình. Vì sao? Vì nó giải quyết rồi. Đã ra khỏi luật pháp rồi, Chúa đã giải quyết cái chuyện thiếu sót đó rồi. Thành ra cái vấn đề không phải là con thiếu sót lắm, xin Chúa thương xót. Cái vấn đề là sao? Là để Chúa làm chồng, làm chủ, để Chúa chủ động trong sự liên hệ và bước đi mỗi ngày trong cái sự liên hệ mới đó. Khi nào thất bại thì nói rằng đã giải quyết trong tại thập tự giá rồi, đã xong cái nợ với luật pháp rồi, bây giờ trở lại trong sự liên hệ đó và cứ tiếp tục trong cái ân điển đó. Thì Chúa nói chúng ta sẽ sống cho Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, sống càng ngày càng thánh khiết hơn và sống càng ngày càng kết quả cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta chỉ cần ôn lại với nhau, xoay lại với nhau và hỏi rằng liên hệ của anh, của chị với Chúa ra sao? Với cái sự hiểu biết mới là không phải chỉ liên hệ tôi có đi nhà thờ, nhưng mà cái sự có mặt, hiện diện, chủ động, liên kết hằng có với mình trong mỗi giây phút của mình, nó ra sao, nó sống động như thế nào, hay là nó đang xa lạ, nó đang khô héo? Và chúng ta thưa với Chúa rằng con muốn sống thánh khiết với Chúa, sống kết quả cho Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con, xin cầu nguyện cho nhau, xin giúp đỡ nhau, rồi chúng ta thờ phượng Chúa để kết thúc.